là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 2 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự về công tác phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đâu đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên hiện có gần 400 ha dâu, trong đó có 270 ha đang cho thu, sản lượng kén tằm năm 2018 đạt trên 500 tấn, giá trị đạt trên 60 tỷ đồng. Bình quân mỗi ha đạt 220 đến 250 triệu đồng một năm, trừ chi phí cho thu lãi từ 90 đến 100 triệu đồng một ha. Để trồng dâu nuôi tằm phát triển bền vững, huyện Trấn Yên đã triển khai thực hiện đề án phát triển dâu tằm tơ huyện Trấn Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Đến năm 2020, huyện phấn đấu có 700 ha dâu và đến năm 2025 sẽ tăng lên hơn 1.200 ha. Thu nhập của người trồng dâu nuôi tằm sẽ tăng gấp 4 lần so với trước. Để đạt mục tiêu này, huyện Trấn Yên sẽ hướng dẫn người dân nuôi tằm khoa học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm kén, đồng thời tạo điều kiện cho công ty dâu tằm tơ miền Bắc xây dựng nhà máy ươm tơ dệt lụa để thu mua sản phẩm cho bà con. Trong đó, từ nay đến năm 2020, phấn đấu xây dựng một nhà máy ươm tơ tự động tại xã Tân Đồng, công suất 200 tấn tơ một năm, tiêu chuẩn tơ đạt cấp 2A trở lên và giai đoạn 2020-2025 sẽ xây dựng cơ sở dệt lụa. Nghề trồng dâu nuôi tằm đã và đang góp phần hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Năm 2018, huyện Văn Chấn đã tạo điều kiện cho trên 900 lượt hộ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 29 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ cho vay hộ nghèo lên trên 223 tỷ đồng. Huyện Văn Chấn đã tổ chức trên 120 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt, thu hút trên 10.000 lượt hộ nghèo tham gia, đào tạo nghề cho trên 800 người, hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 90% người nghèo, hỗ trợ chi phí học tập cho gần 11.000 học sinh nghèo với số tiền gần 6 tỷ đồng, hỗ trợ làm nhà cho 159 hộ. Thời gian tới, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục rà soát, xác định nguyên nhân dẫn đến nghèo của từng nhóm hộ để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là hạ tầng giao thông vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại địa phương, tạo điều kiện cho 90% hộ nghèo có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội. 80% lượt người nghèo được hướng dẫn cách làm ăn và tập huấn kỹ thuật, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đạt 90%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 1,02%. Để đạt mục tiêu này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các ngành trong việc chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, quản lý lao động, xác định rõ lao động của doanh nghiệp thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đầy đủ theo quy định. Đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, tập trung kiểm tra thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường đối thoại doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chính sách bảo hiểm đối với người lao động. Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận tham gia và thụ hưởng chế độ, đặc biệt liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Trong tháng 11 năm 2018, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tuần tra kiểm soát, qua đó xử phạt trên 3.700 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông với số tiền trên 1 tỷ đồng. Lực lượng chức năng còn tạm giữ 17 xe ô tô, 375 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 74 trường hợp. Từ nay đến hết năm 2018, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch, Noel, Tết Nguyên đán sắp tới, các lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an toàn giao thông trong nhân dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn. Nhưng làm sao để các tư lệnh ngành phải chuyển động vươn lên sau lấy phiếu là vấn đề cần được đặt ra. Vừa qua khi lấy phiếu, không có bộ trưởng nào có phiếu quá thấp dưới 50%, vì nếu dưới 50% phải nghĩ đến chuyện từ chức. Đại biểu Quốc hội phải theo đuổi những vấn đề mà mình chất vấn hay vấn đề cử tri đang kiến nghị để xem các bộ ngành thực hiện như thế nào, để từ đó tiếp tục theo bám đôn đốc, giám sát theo chuyên đề, phải đưa ra được các lộ trình, biện pháp và thời gian để khắc phục tồn tại hạn chế. Mỗi cuộc giám sát đều có báo cáo đánh giá rõ ràng, các ủy ban đại biểu Quốc hội được giao nhiệm vụ cũng phải bám và theo dõi xem chuyển biến các lĩnh vực đó như thế nào, có khắc phục được không. Điều đó nằm ở hai phía là chính phủ và Quốc hội, nhưng bản thân các bộ trưởng cũng phải có chương trình hành động sát thực tiễn và quyết liệt, thể hiện tinh thần quyết tâm cao mới khắc phục được. Thời điểm cuối năm, nhiều ngân hàng dồn dập tăng lãi suất cho vay, doanh nghiệp lo ngại chi phí lãi vay tăng sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Đứng trên góc độ doanh nghiệp, việc lãi suất cho vay có xu hướng tăng trong thời điểm cuối năm là điều không một doanh nghiệp nào mong muốn, thậm chí là lo lắng. Bởi ngoài chi phí, lãi vay tăng lên sẽ kéo theo nhiều chi phí khác cũng tăng lên. Nếu không tính toán hợp lý, doanh nghiệp có thể bị thua lỗ, thậm chí phải rời bỏ thị trường. Theo nhìn nhận của giới chuyên gia, việc tăng lãi suất mang tính chu kỳ bởi các ngân hàng đẩy mạnh hút tiền nhàn rỗi để sẵn sàng nguồn vốn cho doanh nghiệp vay dịp đầu năm mới. Nhìn rộng ra, các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, các quốc gia này đã liên tục nâng lãi suất trong năm 2018 nhằm kiềm chế lạm phát. Đồng tiền của các nước đều mất giá đáng kể, nên xu hướng tăng lãi suất ở Việt Nam là khó tránh khỏi. Với nhan đề Hà Nội giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế, báo Nhân dân cuối tuần qua dẫn chứng, năm 2018, 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp, thương mại của thủ đô đã có sự tăng trưởng ấn tượng. Năm 2019, Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế, đẩy mạnh tăng trưởng và quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực. Với vai trò là thủ đô của cả nước, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Bắc, Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò vị trí trung tâm trong gắn kết phát triển sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa với các tỉnh thành phố trong cả nước. Từ đó hình thành các chuỗi liên kết giá trị sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh trong hợp tác và hội nhập quốc tế, góp phần đưa thành phố Hà Nội tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội nói chung, nhất là hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động trạm y tế đầu tiên theo nguyên lý y học gia đình. Thông tin đáng chú ý này được đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân. Được biết, đây là trạm y tế đầu tiên trong tổng số 24 trạm y tế được ngành y tế thành phố triển khai với nhiều tiêu chí mới, cải thiện, đầu tư cơ sở hạ tầng, chất lượng khám chữa bệnh để thu hút người dân đến trạm y tế và đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo bảo hiểm y tế. Tại trạm y tế này được bố trí 2 bác sĩ được đào tạo theo mô hình bác sĩ gia đình và thường xuyên được tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ ở nhiều chuyên khoa, bảo đảm giúp tư vấn và điều trị kịp thời hiệu quả cho bệnh nhân. Trạm y tế này được bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyên môn qua hệ thống trực tuyến trong khám chữa bệnh khi cần thiết. Theo lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, mỗi quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức một trạm y tế theo mô hình này nhằm giúp người dân tiếp cận với dịch vụ y tế đạt chất lượng ngay ở cơ sở. Những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên đã được nhiều trường đại học cao đẳng chú trọng triển khai. Điều này đã tác động mạnh tới không ít sinh viên, khơi dậy trong các em những đam mê sáng tạo trên nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Nhưng để hoạt động này đạt hiệu quả, các sinh viên rất cần được tiếp lửa. Tiến sĩ Đinh Minh Hiệp, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho sinh viên, các trường cần tập trung đầu tư xây dựng được những nhóm nghiên cứu nòng cốt lĩnh vực thế mạnh, khuyến khích những đề tài xuất phát từ ý tưởng sáng tạo của chính sinh viên, liên kết chặt chẽ với các cơ sở đoàn, các công ty, cơ sở nghiên cứu để có thể đặt hàng đề tài cho sinh viên nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tế. Còn thạc sĩ Hứa Thị Lan Anh, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh cho hay, điểm nghẽn lớn nhất khiến sinh viên ít tham gia trong nghiên cứu khoa học là thiếu những hỗ trợ về kinh phí, chưa có cơ chế khuyến khích những đề tài trọng tâm mang tính thời sự, công trình có hàm lượng khoa học cao. Liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông, thực hiện công văn số 495 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm, tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện rộng khắp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên địa bàn vẫn còn những hạn chế nhất định. Tỷ lệ người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn thấp. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện rất thấp. Bên cạnh đó, tình trạng kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, mũ bảo hiểm giả vẫn còn diễn ra. Tai nạn giao thông sẽ giảm nếu như có sự vào cuộc tích cực của toàn xã hội, đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông, đi đúng luật quy định. Đội mũ bảo hiểm, không lạng lách đánh võng, không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Mỗi người dân hãy gương mẫu tuyên truyền để cao lòng tự tôn dân tộc, để từ những việc nhỏ trong đó có văn hóa giao thông.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, lò lửa Crimea lại tiếp tục tăng nhiệt sau vụ đụng độ giữa tàu tuần duyên của Nga và tàu hải quân Ukraine hôm 25 tháng 11, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại rằng mối quan hệ giữa hai nước vốn căng thẳng nay lại có thể đứng trước bờ vực của một cuộc xung đột toàn diện. Ngày 6 tháng 11, cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết tàu tuần duyên nước này đã bắt giữ ba tàu hải quân Ukraine trên Biển Đen khi các tàu này cố gắng xâm nhập lãnh hải Nga một cách trái phép và các tàu của Nga đã buộc phải sử dụng vũ khí. Nga cũng đã khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi xâm phạm biên giới quốc gia. Còn phía Ukraine thông báo rằng các tàu của Nga đã cản trở ba tàu hải quân của Kiev di chuyển tự do qua eo biển Kerch để vào biển Azov. Bộ Ngoại giao Ukraine đề nghị Moscow trao trả các thủy thủ bị Nga bắt giữ và bồi thường thiệt hại cho vụ việc gây ra. Vụ việc này cũng gây bầu không khí căng thẳng tại Ukraine vì những lo ngại an ninh. Hôm 26 tháng 11, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko áp đặt thiết quân luật trong thời gian 30 ngày tại các khu vực biên giới với Nga. Kiev cũng hối thúc các đồng minh và đối tác đưa ra các biện pháp cần thiết phù hợp, chẳng hạn như áp dụng những lệnh trừng phạt mới và tăng cường những lệnh trừng phạt đang có hiệu lực đối với Moscow, đề nghị cấp viện trợ quân sự giúp Kiev bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của mình. Về phía mình, Nga thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc của Ukraine. Sau cuộc họp khẩn của Liên Hợp Quốc về vụ việc nêu trên, đại diện phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc cho rằng ba tàu hải quân Ukraine đã xâm phạm lãnh hải của Nga bất hợp pháp và không chịu rút lui khi tàu Nga cảnh báo, khẳng định hành động này vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp và thông lệ quốc tế. Theo người phát ngôn của Tổng thống Nga, việc Ukraine áp đặt tình trạng thiết quân luật là công việc nội bộ của Kiev. Tuy nhiên, điều đó có nguy cơ làm gia tăng xung đột tại Ukraine, nhất là ở khu vực Đông Nam. Nhiều chuyên gia nhận định Kiev có những tính toán chính trị khá rõ ràng trong vụ việc này, đó là làm gia tăng căng thẳng với Moscow và thu hút sự chú ý của đồng minh, đối tác phương Tây, cũng như sự ủng hộ của cử tri Ukraine trước thềm cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra. Cũng liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang gặp khó trong cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Đông Âu này vào năm 2019. Ông Medvedev nhận định cuộc xung đột này có thể sẽ khiến Kiev hứng chịu thêm nhiều vấn đề về kinh tế. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc và các nước đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ xung đột tại eo biển Kerch, kêu gọi hai bên giải quyết vấn đề qua đàm phán, thương lượng hòa bình, kiềm chế qua hành động hay ngôn từ căng thẳng, đồng thời cần phải kiểm soát để tránh vụ việc tại đây leo thang nguy hiểm. Liên hiệp châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã hối thúc xoa dịu căng thẳng giữa Nga và Ukraine trên Biển Đen, đồng thời đề nghị Moscow khôi phục tự do đi lại tại eo biển này. NATO kêu gọi Nga đảm bảo việc tự do tiếp cận các cảng của Ukraine tại biển Azov phù hợp luật pháp quốc tế. Tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa qua, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị, bà Dicarlo nhấn mạnh rằng trong vụ đụng độ ở eo biển Kerch, chỉ những hành động mang tính xây dựng mới giúp các bên liên quan giải tỏa bế tắc. Quan hệ giữa Moscow và Kiev vốn lâu nay căng thẳng bởi liên quan đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ nên càng xấu đi nghiêm trọng hơn. Quan hệ Nga-Phương Tây, nhất là quan hệ Nga-Mỹ cũng trở nên khó hàn gắn sau một loạt sóng gió liên tục suốt mấy năm qua. Trong bối cảnh này, giải pháp duy nhất để tháo ngòi nổ xung đột hướng tới bình thường hóa quan hệ là các bên cùng hạ nhiệt và ngồi vào đàm phán. Giới quan sát quốc tế cho rằng việc các bên cùng ưu tiên đưa ra hành động mang tính xây dựng là vô cùng cần thiết lúc này nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau vụ đụng độ vừa qua tại khu vực biển có ý nghĩa chiến lược với cả Nga và Ukraine.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực với chủ đề chủ động phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em, thời gian qua các cấp các ngành trong tỉnh đã triển khai các biện pháp đấu tranh phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em gái ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc vẫn diễn ra. Vì vậy, nhằm đấu tranh phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em trong thời gian tới, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Cách đây 2 năm, Hà Thị Mờ đã bị chính bố đẻ thực hiện hành vi xâm hại. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ của Mờ phải đi làm thuê ở Hà Nội để lại hai con nhỏ ở nhà. Do lười lao động, lại hay cờ bạc rượu chè, nên mỗi lần say rượu đối tượng đã thực hiện hành vi đổi bại với chính con gái của mình. Sau khi bị phát hiện, chị D đã làm đơn tố cáo về hành vi xâm hại con. Tòa án Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã thụ lý và tuyên án 4 năm tù giam đối với đối tượng. Chị Vi Thị D, mẹ nạn nhân, buồn rầu nói.
Về chồng con thì rượu chè, cờ bạc, bê tha, nát. Thì đấy, và bắt buộc con thì ép con bảo là bố thì ngủ với con gái. Thì cái xảy ra cái sự việc đấy thì nói chung ra thật sự tôi cũng sốc và cũng buồn, cũng cảm thấy tuổi thân lắm. Không cảm giác là không muốn sống trên đời này nữa lúc ban đầu nè. Nhưng là được nghĩ ai cũng động viên. Thì ai cũng động viên là tâm trạng và cơ sở công việc nó cũng xảy ra như vậy rồi thì thôi cũng phải cố gắng vượt qua. cố gắng phải xem con cái, động viên con cái để con cái để còn đến trường học hành với các bạn. Thì đấy, tôi cũng cố gắng để mà vượt qua cái sự sống thời gian khó khăn đấy. Thì nói chung là tôi cũng buồn, cũng tuổi thân, cũng khóc, cũng sốc lắm. Cũng không nghĩ đến là con chồng mình, bố cháu, bố tuột đẻ ra cháu thì không nghĩ là bố cháu sẽ xâm hại cháu như vậy đâu.
Con chị Trần Thị Tê ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái thường xuyên phải chịu những trận đòn của người chồng. Mỗi khi uống rượu say về, chị và hai đứa con thường xuyên bị chồng đánh đập, nhiều lần phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Mặc dù các tổ chức chính trị xã hội của địa phương đã khuyên giải, song chồng của chị vẫn chứng nào tật đấy. Vì vậy, chồng chị phải đi cải tạo tại trại giam Tân Lập, tỉnh Phú Thọ. Chị Trần Thị Tê, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, nói.
Nhà em thì nó cứ rượu chè lên thì đánh đập em lên, lúc em cảm tưởng như là em cần như là mất lực, em không thể sống nổi. Và may đây còn có bố mẹ chồng em đây với các chú ở đây cứu mạng, em mới sống được đến ngày hôm nay. Thì mới vừa rồi đây em mới không thể làm một cách nào được hơn được nữa. Nên em bắt buộc, nên em là phải nhờ công an xã địa phương mình ở đây để cho anh ta để đi, để cải tạo, để gọi là vào cái trại giáo dưỡng để cho anh ấy xem anh có về có đỡ được đi không, để về được sống được với vợ con không. Em nghĩ là em quá khổ rồi, thời gian này em phải chính các ông công an xã ở đây này, mình ở đây này, mẹ công an thành phố vào đánh em, nói là ngất đi bao nhiêu lần, sống đi chết lại, nên em không thể chịu được.
Xây dựng gia đình được gần 20 năm, nhưng 10 năm trở lại đây, chị Hoàng Thị Trờ, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, lúc nào cũng uống rượu, say rồi thì mắng chửi và đánh đập vợ con. Năm 2016, chị được Hội Phụ Nữ xã vận động tham gia nhóm chị em phụ nữ tự lực và được tổ chức Haga Quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ 15 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ sự khuyên giải quan tâm của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là của Hội Phụ Nữ xã, chồng chị đã thay đổi, cuộc sống gia đình chị dần ổn định. Chị Hoàng Thị Trờ, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên nói.
Trước đây chồng tôi hay uống rượu và đánh đập vợ con từ nhóm tham gia phụ nữ từ quản của hội phụ nữ xã được vay vốn mua dê châu phát triển, đến nay kinh tế được hơn, đến nay kinh tế đỡ hơn, tham gia phụ nữ tự lực được tuyên truyền vận động nên đỡ rất nhiều.
Để giúp đỡ các chị em bị bạo lực gia đình, Hội Phụ Nữ huyện Lục Yên đã xây dựng 300 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, thành lập hàng chục câu lạc bộ phụ nữ phát triển. Các câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, nề nếp và phát huy hiệu quả tích cực, phối hợp với các tổ hòa giải, sớm phát hiện, xử lý can thiệp, hòa giải kịp thời những vấn đề xung đột, mâu thuẫn trong các gia đình ở khu dân cư. Bà Vi Thị Nguyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ huyện Lục Yên cho biết.
Nhóm phụ nữ tự lực tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên với ban đầu là 8 thành viên tham gia và cho qua 2 năm thực hiện, đến nay thì kết quả cũng thu được một số kết quả quan trọng, đặc biệt là nhận thức về cái bạo lực gia đình. Thì sau quá trình tổ chức thực hiện thì trước đây thì mặc dù là gia đình cũng có sự bất hòa giữa vợ chồng, sau khi được tuyên truyền vận động, chị em thì đã tích cực tham gia cái nhóm này và vận động được các anh em là các người chồng đi cùng tham gia sinh hoạt nhóm. Qua được sự hỗ trợ của tổ chức Haga được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, kinh tế dần ổn định. Đến nay thì cái tình trạng bạo lực trong gia đình không còn nữa. Thì do vậy thì chúng tôi đánh có giá bước đầu là cái mô hình này thực hiện là có hiệu quả tại huyện Lục Yên. Nó đề nghị là tiến tới được sự quan tâm của tỉnh hội thì sẽ mở rộng thêm ra một số xã khác có tình trạng bạo lực gia đình, mặc dù là bây giờ chưa có nguồn lực hỗ trợ. Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên sẽ cố gắng để triển khai tổ chức thực hiện tất cả các xã nếu có hiện tượng, hoặc là chị em phụ nữ chúng tôi sẽ nắm bắt được các cái đối tượng thì chúng tôi sẽ quy tụ lại và sẽ giúp đỡ họ để họ dần ổn định cuộc sống.
Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, năm 2017 toàn tỉnh đã xảy ra 127 vụ bạo lực gia đình, trong 9 tháng năm 2018 xảy ra 95 vụ. và riêng trong 6 tháng đầu năm 2018 đã phát hiện 11 vụ xâm hại trẻ em. Đối tượng xâm hại trẻ em chủ yếu là người thân trong gia đình, người quen, hàng xóm. Trẻ bị xâm hại thường sống trong hoàn cảnh mồ côi, cha mẹ bất hòa, ly hôn. Được sự hỗ trợ của tổ chức Haga quốc tế tại Việt Nam, năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thành lập Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tại cộng đồng nhằm cung cấp cho trẻ em kiến thức về giới, bình đẳng giới, có kiến thức phòng chống bạo lực. Qua 2 năm thực hiện, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã phối hợp với tổ chức Haga quốc tế tại Việt Nam tổ chức 5 khóa tập huấn cho 110 lượt cán bộ về các kiến thức hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, nạn nhân bị bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục. Nhờ vậy đã có trên 230.000 hội viên và người dân được tiếp cận Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tại cộng đồng, giúp 75 phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người và xâm hại tình dục được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết một số giải pháp trong thời gian tới như sau.
Chúng tôi cũng xác định công tác truyền thông, công tác tuyên truyền là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Có như vậy thì mới thay đổi được nhận thức và hành vi trong cộng đồng để làm thế nào để giảm thiểu được tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Thứ hai thì chúng tôi cũng xác định việc nhân rộng các mô hình, các địa chỉ tin cậy trên địa bàn sẽ là một trong những cái giải pháp hữu hiệu. Bởi lẽ khi được tham gia vào các câu lạc bộ này, các mô hình này thì chị em phụ nữ sẽ tự tin hơn, sẽ tạo cho mình có được kỹ năng tự bảo vệ và đặc biệt là được hỗ trợ về sinh kế để tham gia phát triển kinh tế gia đình. Thứ ba thì chúng tôi cũng xác định việc phòng chống bạo lực gia đình gắn với việc xây dựng gia đình 503 sạch. Và ở đây thì quan tâm đến những tiêu chí như tiêu chí không bạo lực gia đình và không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Và thứ tư, để làm tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình thì rất cần sự chung tay của các cấp, các ngành, của các địa phương, đơn vị làm thế nào để chúng ta cùng hướng tới vì mục tiêu xây dựng những gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Để triển khai có hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, thời gian tới các cấp các ngành trong tỉnh cần tăng cường công tác phối hợp, nâng cao vai trò trách nhiệm đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, dạy nghề, tín dụng, tiết kiệm để hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị bạo lực, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn đáng chú ý.
Bé gái 11 tuổi cao 2,1m lập kỷ lục thế giới. Sở hữu chiều cao khủng, Zhang Ziyu trông như người khổng lồ khi đứng cạnh bạn cùng lớp ở trường tiểu học thuộc Tế Nam Trung Quốc của mình. Trước đây, cha mẹ của Zhang đều là những cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Cả hai đều cao hơn 2m nên không có gì khó hiểu khi di truyền đóng một vai trò quan trọng cho sự phát triển thể chất ở bé gái. Tuy vậy, cao tới 2,1m khi mới 11 tuổi vẫn là điều bất thường. Từ khi còn bé hơn bây giờ, Zhang đã luôn cao hơn những đứa trẻ khác. Khi mới học lớp 1, Zhang đã cao 1,6m. Con số này thực sự đáng nể khi chiều cao trung bình của nữ sinh lớp 6 ở Trung Quốc chỉ là 1,38m. Bạn ấy cao 1,6m trong những ngày đầu tiên đi học. Chúng cháu đã lớn lên sau 6 năm đi học nhưng vẫn không thể cao được như bạn ấy khi mới học lớp 1, một cô bé ở trường chia sẻ. Zhang ít hơn cháu vài tháng tuổi nhưng bạn ấy luôn phải cúi xuống để nói chuyện với cháu. Giống như cha mẹ mình, Zhang được dự đoán sẽ là một cầu thủ bóng rổ tài năng. Hiện tại, kỷ lục Guinness cho bé gái cao nhất thế giới thuộc về một bé gái 12 tuổi đến từ Southampton, Anh, cao 1,88m và Zhang đã vượt qua con số này. Người Hàn Quốc trả tiền để được đi tù trốn áp lực cuộc sống. Rất nhiều người Hàn Quốc đã bỏ ra hàng triệu đồng để bị nhốt lại trong những nhà tù giả nhằm thoát khỏi áp lực công việc và cuộc sống. Để được tham gia dịch vụ kỳ lạ này, khách hàng sẽ phải bỏ ra hơn 2,1 triệu đồng cho một đêm trong trại giam ngục tù Trong Tôi nằm ở phía đông bắc của đất nước Hàn Quốc. Nhà giam này không chỉ có người đi làm mà còn có cả sinh viên sẵn sàng bị nhốt lại suốt 24 giờ trong phòng kín. Park Hiri, 28 tuổi, cho biết, "Chớ trêu thay ở trong nhà tù này lại khiến tôi cảm thấy tự do hơn. Khi vào ở tù, khách hàng sẽ bị cấm sử dụng mọi thiết bị liên lạc bao gồm điện thoại di động, đồng hồ hay thậm chí là cả gương. Ai đến ở nhà tù cũng nói rằng chính sự biệt lập đó khiến họ có thể thoát thân khỏi cuộc sống bận rộn hàng ngày." Đất nước Hàn Quốc nổi tiếng về áp lực trong học hành hay tại cơ quan. Người Hàn Quốc làm việc hơn 2.000 giờ năm ngoái, đứng thứ 3 trong số các nước có giờ làm nhiều nhất. Tỷ lệ tự tử ở đây cao gấp đôi ở Mỹ và là một trong số các nước có tỷ lệ tự sát cao nhất thế giới. Từ tháng 7 năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc đã phải ban bố lệnh cắt giảm giờ làm xuống 52 giờ mỗi tuần. Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích rằng các tiêu chuẩn được ban bố quá mơ hồ. Chú bò may mắn thoát chết nhờ to quá khổ so với lò mổ địa phương. với chiều cao lên tới gần 2 mét và cân nặng không phải dạng đùa, chú bò Kuniko đến từ Tây Úc luôn là con vật nổi bật nhất vì to gấp đôi bạn bè cùng trang lứa. Cũng nhờ thế mà Kuniko thoát chết khi không thể vừa với lò mổ địa phương nào. Chú có thân hình khổng lồ với kích thước gấp đôi các con bò khác. Khi đứng, đầu và vai của chú ta luôn nhô cao hơn những con bò cùng trang lứa và cân nặng của Kuniko cũng vô cùng đáng kinh ngạc, 1,4 tấn. Những người bán thịt nói rằng gã khổng lồ này sẽ cho ra lò khoảng 1.400, tức là tương đương 635kg thịt bò có thể bán được. Giống bò Hà Lan vốn là một giống bò sữa và thường chỉ nặng khoảng 680kg, cao khoảng 1m2. Ngay cả những con bò đực cũng chỉ nặng tới 997kg và cao 1m7 là nhiều. Do đó, chú bò này thực sự là quái vật trong giống loài của mình. Trước đây, Kuniko được chủ sở mua với giá 225 bảng Anh, tương đương 6,7 triệu đồng và hiện đang được nuôi như một huấn luyện viên trong quái đàn. Thương bé sơ sinh có trái tim đập ngoài lồng ngực. Trong khi mỗi người đều sinh ra với một trái tim được bao bọc trong lồng ngực, thì một em bé mới sinh ở Bolivia lại phô bày trái tim bên ngoài cơ thể và đập thoi thóp từng nhịp khó nhọc lạ kỳ. Bé gái Maria là một trong những trường hợp vô cùng hiếm gặp khi chào đời với phần trái tim nằm ngoài lồng ngực. Mọi người đều có thể quan sát thấy từng nhịp tim của bé Maria. Tuy nhiên, chính sự kỳ lạ này đang đe dọa mạng sống của bé. Được biết, khi chào đời tại bệnh viện, bé Maria chỉ nặng khoảng 2,1 kg và ngay cả hiện tại, các bác sĩ vẫn không thể chắc chắn được liệu bé Maria có thể sống sót hay không. Với trường hợp đặc biệt của bé Maria, chính phủ Bolivia đã đồng ý chi trả kinh phí cho cuộc phẫu thuật cứu sống bé gái. Mẹ của bé Maria khẳng định mình đã thực hiện đầy đủ các xét nghiệm trước khi sinh, nhưng các bác sĩ lại không nhận ra tình trạng đặc biệt này. Tuy sau ca phẫu thuật, bé Maria đang hồi phục rất tốt, nhưng các tín hiệu dự báo lâu dài về bệnh chứng của bé lại không hề khả quan. Tỷ lệ mắc căn bệnh này là 1 trên 126.000 ca sinh, và các bé gái mắc bệnh thường có tỷ lệ sống sót cao hơn. Tính tới điểm hiện tại, mới chỉ có 5 trường hợp trẻ mắc bệnh tim ngoài lồng ngực sống sót tới 12 tuổi. Đưa người lại trả lại ví, đánh mất còn tặng kèm thêm tiền. Nếu không may là mất ví, nhiều người chỉ mong muốn tìm thấy được chiếc ví còn nguyên vẹn, hoặc chỉ ít không bị mất giấy tờ quan trọng bên trong. Tuy nhiên, một thanh niên sống tại Mỹ sau khi làm mất ví đã được một người lạ trả lại chiếc ví hoàn toàn nguyên vẹn và thậm chí còn tặng thêm tiền. Smart, 20 tuổi, sống tại Mỹ đã làm mất ví sau chuyến bay để dự đám cưới chị gái mình. Bên trong ví có 6 đô la Mỹ tiền mặt, một tấm séc trị giá 400 đô la và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác. Smart phát hiện thấy mình mất ví sau khi rời khỏi sân bay. Anh đã rất tức giận và stress. Nhưng vì là đám cưới của chị gái nên Smart đã dẹp qua một bên để chung vui cùng người thân. Smart cũng không hy vọng gì vào việc có thể tìm lại chiếc ví khi bản thân anh cũng không nhớ đã làm rơi chiếc ví ở đâu. Nhưng một vài ngày, Smart bất ngờ nhận được một bưu phẩm được gửi đến địa chỉ nhà riêng của mình. Bên trong có chứa chiếc ví của anh kèm theo một bức thư. Chào cậu, tôi tìm thấy chiếc ví này trên máy bay, kèm giữa ghế và tường. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ muốn nó quay trở lại. Chiếc ví của Smart không chỉ nguyên vẹn và không bị mất mát gì bên trong, mà điều đáng nói là người nhặt được ví đã bỏ vào đó một tờ 100 đô la Mỹ. Tôi đã làm tròn số tiền mặt trong ví thành 100 đô để bạn có thể ăn mừng khi nhận lại chiếc ví. Chúc vui vẻ. Người làm mặt tốt bụng trả lại chiếc ví cho Smart, không để lại danh tính trong bức thư. Thật không thể tin được, tôi không thể nào cảm ơn hết người lạ tốt bụng này. Bé trai chào đời nhà ga tàu điện ngầm được miễn phí 25 năm đi tàu. Ngành đường sắt ở Paris, Pháp đã tặng vé đi tàu miễn phí 25 năm cho em bé sinh ra ngay trên tàu. Bé trai được biết đến với tên Ausmane, chào đời thứ tư tuần trước trên một chuyến tàu đêm ở thủ đô Paris. Đại diện của công ty quản lý hệ thống đường sắt ở Paris cho biết, dịch vụ trên tuyến 6 đột nhiên bị gián đoạn và tình cờ là một bác sĩ cũng đang ở trên tàu đã đỡ đẻ thành công cho mẹ cháu. Bé trai đã được tặng một thẻ đi tàu miễn phí đến năm 2043. 25 năm đi tàu miễn phí là một quà truyền thống của hệ thống đường sắt dành tặng cho bất kỳ em bé nào chào đời trên các tuyến xe của hãng. Tháng 6 vừa qua, một em bé khác ở Pháp cũng được tặng món quà đi xe lửa miễn phí 25 năm sau khi chào đời trên một chiếc xe điện ngầm ở nhà ga miền Bắc Paris.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn.